thành chứng quả, mối quan hệ của chữ duyên đối với chúng ta là một nhân tố tối quan trọng. Nhưng phàm phu rốt cuộc vẫn là phàm phu. Nghe 100 lần, nghe 1000 lần, nghe 1000 lần vẫn chẳng hồi đầu nổi. Cho nên Đức Thế Tôn đã vì chúng ta giảng kinh nói pháp hết 49 năm, ngày ngày đều giảng, ngàn lần, vạn lần, trăm vạn lần, ngàn vạn lần, đem người này gọi tỉnh dậy, gọi hồi đầu, thì mục đích độ hóa chúng sanh của Phật đã đạt đến. Hiện nay Phật chẳng còn tại thế, cái duyên của chúng ta có thiếu bất chặt, chẳng thiếu. Vấn đề chỉ cần tự anh biết nắm lấy. Hội cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba, cụ Lâm trưởng Trần Quang Việt lão cư sĩ gần đây đã vãng sanh. Ông ta là người nắm được chữ duyên. Ông năm nay 86 tuổi vãng sanh. Lúc 83 tuổi thân thể không khỏe, ở nhà để dưỡng bệnh, đem công việc buông xuống. Trong thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày đều nghe kinh. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, đem tất cả bằng video giảng kinh của chúng tôi hoàn toàn bộ đều đưa đến nhà ông ta. Lão cư sĩ mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, nghe hết 4 năm. Mỗi ngày 8 tiếng, nghe 4 năm. Đây tức là duyên thù thắng. Ông có thể nắm được chữ duyên, 4 năm ông đã thành công. Ông được dứt tâm bất loạn. Khi sắp mệnh chung, biết được giờ chết, trước ngày vãng sanh 3 tháng, thì ông biết lúc nào ông sẽ đi. 2 năm trước đó, thấy được A Di Đà Phật, ông yêu cầu muốn vãng sanh. Tôi nghe Lý Mộc Nguyên nói với tôi, hình như là A Di Đà Phật dặn dò ông ta chờ thêm 2 năm nữa để chiếu cố cái đạo tràng cư sĩ Lâm này. Quả nhiên đã chiếu cố đến đợt bầu lại này. Lúc bầu lại, ông ngồi xe lăn đến Cần Thơ. Hôm đó tôi cũng có mặt. Sau khi cải thiện xong, chẳng mấy khác thì ông ra đi. Đây tức là duyên, vẫn ở nơi chính mình. Cái duyên thù thắng của cụ Lâm trưởng là nhờ tất cả bằng video chúng tôi có, ông đều lấy được. Chúng ta chẳng có cái duyên này, chẳng có cái duyên này cũng chẳng sao, một cuốn băng video cũng xong đều có thể được. Chỉ cần anh lấy được một cuốn, mỗi ngày anh nghe 8 tiếng, anh cũng nghe được 4 năm. Bảo đảm công đức của anh vượt hẳn cụ Lâm trưởng. Một môn thâm nhập trường kỳ vương tu, giới định tuệ tam học tất cả đều đầy đủ. Anh xem mỗi ngày tu 8 tiếng giới định tuệ, tu được 3-4 năm, làm gì có đạo lý chẳng thành tựu. Cho nên chúng ta tự mình chẳng thành tựu, chẳng thể trách kẻ khác, chẳng thể trách vận số ta không tốt. Ta chẳng gặp được thiện tri thức, ta chẳng gặp được đạo hữu đồng tham tốt, đều là tự mình chẳng chịu gánh vác trách nhiệm, đem lỗi lầm đều để cho kẻ khác. Là người chân chánh tu đạo, người minh bạch, biết lỗi lầm đều là chính mình, kẻ khác chẳng có lỗi, hoàn cảnh cũng chẳng có lỗi, tự mình chẳng thể nắm được. Đánh mất đi cơ hội. Những năm trước đây tôi sống tại Mỹ, nói lời này có lẽ cũng đã 10 mấy năm về trước, 15 năm về trước. Cư sĩ Triệu Lập Bổn ở Los Angeles, ông ta là một vị giáo sư đại học đã về hưu, cùng vài người bạn kinh doanh một quán ăn. Tôi giảng kinh tại Los Angeles thì ông đến nghe, ông nghe rất thích thú. Ông tìm được 2 cuốn bằng cassette, đó là tôi giảng ở những năm trước. Một bộ là Lục Tổ Đàn Kinh, một bộ là Kinh Kim Cang. Ông rất là thích, ở nhà nghe đi nghe lại, đã nghe được 26 lần. Đến nói với tôi: thưa thầy, tôi học kinh giáo, tôi chỉ nghe hai thứ này là đủ rồi, những thứ khác tôi không cần nghe. Tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ có được không? Tôi nói được. Ông đã nghe bao nhiêu lần? 26 lần. Tôi nói: quá ít. Ông nói: mày phải nghe bao nhiêu lần? Tôi nói: ít nhất phải nghe 100 lần. Ông quả thật đã làm. Nghe xong 100 lần, tôi lại nói với ông ta nghe thêm 100 lần nữa. Hiện nay hai bộ kinh này ông biết giảng, giảng rất hay, nhiều nơi mời ông ta đi giảng. Khi đã thuộc lầu thì biến thành là của mình. Anh phải biết được phương pháp tu hành này, giới định tuệ tam học, tất cả đều đầy đủ. Anh đi theo phương pháp này tu học, đây là trì giới. Anh chuyên tâm, chẳng muốn học các thứ khác nữa. Tâm anh định ở chỗ này. Khi đã định thì khai trí tuệ. Người thông thường vì sao trí tuệ chẳng khai mở? Vì tâm quá loạn. Cho nên tâm định thì khai trí tuệ. Nghe kinh từng biến đều có chỗ ngộ mới mẻ. Gốc tiểu ngộ thì thành đại ngộ, gốc đại ngộ thì đại triệt đại ngộ. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, quyết định được sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, phần tam bối vãng sanh, nó là thuộc về một đoạn sau cùng. Đại sư Từ Châu trong phần khoa phán nơi một đoạn phía sau gọi là nhất tâm tam bối, là chẳng phải tu kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, mà là tu học các kinh điển đại thừa khác, hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Ngài đã thành công. Phương pháp tu học của những người này đều đủ cho chúng ta làm gương mẫu. Trong xã hội ngày nay, chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật. Thật tại mà nói, anh mua một chiếc máy radio có phần ghi âm là được rồi, có bằng một bộ kinh, hai bộ kinh là đủ. Làm gì chẳng thành công, chỉ e tự anh chẳng chịu làm thì chẳng có cách gì. Chỉ cần chính anh thật sự chịu làm, Bồ Tát Lục Độ Ba La Mật đều ở ngay trong đó. Bất cứ làm một việc gì đều đầy đủ Lục Ba La Mật. Lục Ba La Mật chẳng phải chia chẽ ra, chẳng phải một việc là thuộc về điều nào, chẳng phải vậy. Bất cứ một việc nào thể đều đầy đủ Lục Ba La Mật. Đây là Bồ Tát hạnh. Cho nên cần phải hiểu rõ những đạo lý này, phải biết mình làm cách nào để làm cách nào để tu. Do đây có thể biết, những người thành công này, đúng là Phật cho nói, nhất thiết pháp đất thành ư nhẫn. Họ có tâm nhẫn nại, họ chẳng thay đổi, ngày ngày nghe kinh, ngày ngày sửa lỗi. Những lời Phật dạy chúng ta trong kinh điển, dạy chúng ta những gì phải làm, những gì không nên làm. Anh nghe hiểu rồi, nghe thuộc rồi, nghe nhiều rồi thì tự nhiên ghi nhớ. Trong sinh hoạt, trên công việc, xử sự đối người tiếp vật, cái niệm vừa khởi dậy thì liền biết con niệm này của ta là chính xác hay không, hay là sai quấy. Nếu là sai quấy thì lập tức sửa trở lại, đó là chân tu hành. Loại người này gọi là chân dụng công, chẳng còn tùy thuận theo phiền não tập khí của mình nữa. Tất cả đều có thể tùy thuận theo lời dạy bảo của Phật Đà, thì người này chẳng bao giờ chẳng thành công. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, loại người này là Như Lai đệ nhất đệ tử. Điều kiện của Như Lai đệ nhất đệ tử, tức là trong kinh luận Thế Tôn thường thường phó chúc, thường thường khuyến khích chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Anh chỉ cần đem điều này làm được thì là Như Lai đệ nhất đệ tử. Cái mà Phật nói đó anh có thật sự nghe hiểu không? Thật sự nghe hiểu rồi thì anh có thể tiếp thụ. Anh vẫn chưa thể tiếp thụ, vậy xin nói thật, anh vẫn chưa hiểu. Nếu như anh hiểu được, anh chẳng thể nào chẳng tiếp thụ. Nếu anh vẫn chẳng tiếp thụ thì anh chưa thật sự hiểu được. Trong Đại Kinh thường nói thâm giải nghĩa thú. Vì sao chẳng thể thâm giải? Là vì số lần anh niệm đó chưa đủ nhiều. Người xưa nói rất hay, đọc sách ngàn biến, kỳ ý tự kiến. Đọc sách, nghe giảng đều là một đạo lý. Anh nghe giảng, nghe được 1.000 biến, nghe được 2.000 biến thì con người anh có thể khai ngộ. Anh niệm quá ít, nghe số biến quá ít, chẳng dùng được. Nghe thì phải chuyên, chẳng thể tạp. Tạp thì cánh cửa giác ngộ bị biết chết cứng. Phải chuyên, bởi vì cách nghe kinh, cách đọc tụng này đều là giới định tuệ tam học hoàn thành trong một lúc. Nếu như anh nghe nhiều, nghe tạp, đó là thường thức. Đó tức là người xưa nói, ký vấn chi học, bất túc dĩ vị nhân sư, chẳng có thụ dụng gì. Học bí quyết là chuyên tinh, huân tu thời gian lâu dài, anh có thể được định, anh có thể khai tuệ. Được định, tự mình rất rõ, vọng tưởng ít đi, phiền não nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng, đây là cái giá của được định. Xử sự đối người tiếp vật đã thông minh. Trước kia thì hồ đồ cẩu thả, giờ đây rất rõ ràng, rất minh bạch. Trước kia thường làm việc sai, bây giờ không thể làm sai. Đây là cái giá của định tuệ. Tất cả đều tại nơi công phu phải dùng được sâu, chúng ta mới có thể đem tập quá sai quấy và tập khí sai quấy từ vô lượng kiếp đinh này chuyển đổi trở lại, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Mỗi người đều có thể làm được. Chỉ là ở nơi anh có biết bí quyết này hay không? Anh có biết phương pháp này hay không? Nó cùng với việc làm sinh hoạt của anh chẳng có tí tương quan gì cả. Muôn ngàn lần xin chớ hiểu lầm, công việc này của tôi tu hành rất khó, công việc kia tu hành rất dễ. Không hẳn vậy. Then chốt là anh có biết được bí quyết này hay không? Biết được bí quyết này thì bất cứ một loại ngành nghề nào, bất cứ một loại phương thức sinh hoạt nào đều có thể thành tựu. Nếu chẳng biết thì ngày ngày xuất gia ở tại Phật đường niệm Phật A Di Đà, trong thiền đường tĩnh tọa ngồi suốt một kiếp cũng chẳng thể thành tựu. Anh chẳng biết bí quyết này, anh chẳng biết tam học lục độ là cùng một lúc hoàn thành. Mặc áo ăn cơm đều chẳng rời khỏi tam học lục độ. Điểm điểm đích đích, dù việc nhỏ càng nhỏ hơn nữa, đều đầy đủ viên mãn ba lần. Đây mới là trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến một tức là tất cả, tất cả tức là một. Bất cứ một hành nào, một loại tu hành nào, hành môn đầy đủ vô lượng vô biên đều ở trong một hành này. Một hành chẳng phải là độc nhất, chẳng phải chuyên nhất, là bất cứ một hành nào, bất cứ một hành môn nào đều đầy đủ viên mãn ba la mật, đều đầy đủ pháp môn vô lượng vô biên. Cho nên nhất thành nhất thiết thành, những nguyên lý nguyên tắc này trong Đại Thừa Kinh Giáo chúng ta phải nên thường nghe, phải nghe nhiều thì mới có thể đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta đột phá, khiến cho sự tu hành của chúng ta không đến nỗi sinh ra hiểu lầm, không đến nỗi sinh ra chướng ngại. Hôm nay thời gian của chúng ta tuy chẳng dài, tôi đem những điểm quan trọng của sự tu hành cùng then chốt chân chánh để cùng quý vị làm một báo cáo đơn giản. Chư vị nên nghe nhiều, cuốn băng video một tiếng rưỡi này hãy nghe thêm vài lần. Hiện nay chúng ta có những thiết bị khoa học kỹ thuật này rất tiện lợi, có thể nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Điểm này là chỗ thù thắng mà chúng ta hơn người xưa. Người xưa nghe kinh nghe một lần chẳng thể nghe lại một lần thứ hai, một lần nghe không hiểu hầu như không có nữa. Hiện giờ một lần nghe không hiểu vẫn có thể nghe trở lại. Số lần nghe được nhiều thì anh sẽ hiểu rõ, biết được con đường phải đi cách nào, con đường thành Phật. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn quý vị.